mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề đồng tính luyến ái. Quý thính giả thân mến, một quan điểm phổ biến ngày nay cho rằng đạo đức chỉ liên quan đến việc gây hại hay không gây hại cho người khác. Nếu một hành động không làm tổn thương ai thì được xem là chấp nhận được. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy tội lỗi trước hết là sự vi phạm ý muốn và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Vấn đề không chỉ nằm ở hậu quả xã hội, nhưng ở mối tương giao giữa con người với đấng tạo hóa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài 7, Sự Cứu Rỗi của Chúa dành cho những người đồng tính, phần 3. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hôm nay chúng ta tiếp tục trả lời quan điểm ủng hộ sự đồng tính. Nào, bây giờ chúng ta nhìn cái quan điểm ủng hộ đồng tính thì chúng ta sẽ thấy chúng ta mới nói có hai điều. Thứ nhất là tôi có quyền sống thật với tôi. Cái thứ hai, chúng ta nói về vấn đề tự do và hạnh phúc. Nhìn cái quan điểm này chúng ta sẽ thấy mình cần phải trả lời một điều nữa, đó là gì? Có thật sự là không hại ai không? Thường thường chúng ta nói là tôi có quyền sống thật với tôi, đừng áp đặt tôi, miễn là tôi không hại ai. Thì chúng ta cũng sẽ nhận ra một cái điều quan trọng như thế này. Có cuộc đời nào, có cách sống nào của mình mà không ảnh hưởng gì tới người khác? Có cách sống nào mà không ảnh hưởng trên người khác không? Bây giờ thử hỏi nghe, người chết có ảnh hưởng người sống không? Vẫn có, đúng không? Chỉ có một người không ảnh hưởng người sống là vì người đó chưa sinh ra đời thôi, đúng không? Chứ còn đã sinh ra đời, đã có cuộc sống, dù chết hay không thì vẫn ảnh hưởng tới người khác. Cho nên chúng ta đừng quên rằng không có một cách sống nào mà không ảnh hưởng đến người khác cả. Cho nên nếu tôi hại tôi không có cố tình hại người khác, nhưng tôi thích thì tôi làm. Hãy tôi thích tôi làm, tôi sống theo điều tôi mong muốn, thì Thánh Kinh cho tôi biết tôi đang làm theo điều ma quỷ mong muốn, đúng không? Để tôi trở thành công cụ của nó. Nếu mà tôi có hại tôi đi chăng nữa thì chỉ tôi thôi, đâu có làm sao. Thiệt ra không bao giờ có một cuộc đời mà không ảnh hưởng trên người khác. Và khi tôi làm hại tôi thì đương nhiên tôi hại người khác. Chớ không đợi là tôi phải hại người khác thì mới gọi là hại người khác. Bây giờ ví dụ nha, một người lười biếng có hại ai không? Người không chịu ăn uống gì hết hại ai không? Nó quá đỡ mất công, ai phải lo ăn, mình cũng cần ăn gì hết trơn á, thì có hại ai không? Hại sao không? Nghĩa là không có một cuộc đời nào mà nói là không hại ai cả. Hơn nữa vấn đề này, xin chú ý nha, Kinh Thánh có dạy chúng ta đừng ghét người khác không? Chỗ nào Kinh Thánh dạy đừng ghét người khác, mà dạy mình phải làm sao? Phải yêu người khác. Vấn đề không phải là tôi không hại ai, mà là tôi phải đem ích lợi cho người khác. Không phải là tôi không ghét ai, mà là tôi phải yêu người khác. Cho nên trong cuộc sống mà tôi biện minh là tôi chẳng hại ai cả, thì đó là một điều mà mình tự dối mình thôi. Vì không bao giờ một cuộc đời của một người mà không ảnh hưởng trên người khác. Và điểm nữa đó là cuộc sống, cái tiêu chuẩn để sống không phải là không hại người, mà là sống làm sao để đem ích lợi cho người, chứ không phải chỉ là sống không hại người. Tôi không ghét ai, được, anh ghét ai, nhưng anh có yêu ai không? Cái vấn đề không phải là anh ghét, mà vấn đề là anh phải yêu. Cho nên cái vấn đề không phải là tôi không hại ai, tôi không ghét ai, mà là tôi phải yêu người khác. Cho nên trong cuộc sống của mình, chúng ta phải nhớ, chúng ta nói chúng ta không hại ai là chúng ta tự lừa dối chúng ta đấy. Vì cái cuộc đời mà chúng ta cần sống không phải là cần sống cuộc đời không hại ai, mà là cần sống cuộc đời yêu thương người khác. Cho nên chúng ta khi nói đến vấn đề biện minh cho điều chúng ta mong muốn, chúng ta sống thật với mình, thì đừng quên, sống không phải ở cái tiêu chuẩn tôi sống với tôi thành thật với tôi được sống với con người thật của tôi, miễn tôi không hại ai, thì cái lời biện hộ đó không có nghĩa đâu. Vì vấn đề của tôi là nếu tôi yêu tôi thì tôi cần phải yêu người khác. Vì có một điều rất đơn giản nè, bây giờ mình cứ tưởng tượng nha, mình sống một cuộc đời không ai hại mình cũng chẳng hại ai, nghĩa là mình nên đi đâu, mình nên sống ở đâu? Chắc đến một cái nơi mà không còn ai cả, chỉ có mình thôi, phải không? Thiệt sự ra đó nha, mình cứ tưởng tượng nè, giả như bây giờ mình lạc lên một con đảo mà không có ai hết, mình sống được không? Là vì đơn giản nè, cái kiến thức mình có để đến khi mình lạc vào một nơi không còn ai, thì có nghĩa mình đã cần người khác chưa? Mình đã cần rồi, đúng không? Cho nên trong cuộc sống mình á, cái nguyên tắc không hại ai không phải là lời biện minh cho điều tốt. Nhưng phải nhớ, luôn luôn cuộc đời mình ảnh hưởng trên người khác. Hơn nữa chúng ta chú ý điểm này, tôi chỉ không hại ai với điều kiện tôi biết rõ và biết đúng nhu cầu của người khác. Tôi biết rõ, tôi biết đúng nhu cầu của tôi. Có đúng không? Vì làm sao tôi biết tôi không hại người? Khi tôi không biết rõ cái nhu cầu và vấn đề của người, làm sao tôi biết là tôi không hại người khác? Khi tôi không rõ tôi làm gì thì sẽ ảnh hưởng người khác ra làm sao? Chính vì vậy mà cái câu biện minh là tôi không hại ai là một điều lừa dối. Vì chắc chắn có một điều, tôi không thể biết hết nhu cầu của người khác được. Vì đơn giản, tôi có biết hết nhu cầu của tôi không? Tôi cũng không biết. Tôi còn không biết đúng nhu cầu của tôi. Vì tôi bị giới hạn trong không gian, thời gian. Tôi bị giới hạn trong những hiểu biết của tôi. Tôi bị giới hạn trong những khả năng của tôi. Tôi bị giới hạn rất nhiều chuyện. Cho nên không thể nói rằng tôi không hại ai. Tôi chỉ không hại ai khi tôi là người hiểu rõ mọi chuyện. Mà đó là chuyện tôi không thể làm. Chính vì vậy mà nói là tôi không hại ai. Vì mình nghĩ mình không hại ai không có nghĩa là mình không hại ai. Phải không? Vì sự thật trong cuộc đời nó không do nên mình. Cho nên khi chúng ta nói tôi không hại ai, thì câu đó nó chỉ có nghĩa nếu tôi là người biết rõ mọi nhu cầu của người khác. Mà đó là điều tôi không làm được. Vì bản thân tôi còn không biết rõ hết những điều thuộc về tôi. Chúng ta lưu ý một điểm này nữa, là cái nhu cầu của đời người, cái điều mà con người cần quan tâm trong cuộc sống của mình, cái nhu cầu của một người á, nó không phải chỉ là vấn đề vật chất, mà là còn có cái nhu cầu về mối liên hệ. Và cái đó mới làm cho con người và cuộc đời nó trở nên đáng sống. Chứ nó không phải chỉ là vấn đề cái ăn, cái mặc, nhà ở. Không phải chỉ là những nhu cầu gọi là những nhu cầu căn bản, mà cái nhu cầu căn bản hơn cả để là người, đó là nhu cầu về phương diện tinh thần và mối liên hệ. Bây giờ mình thử đi, giữa tiền với tình, mình thường hay nói với nhau câu chuyện vui này á, là tiền với tình nào cần hơn? Ai nói rằng tiền cần hơn tình á, thì để ý một điều này, cứ tưởng tượng mình làm ra rất nhiều tiền, chỉ có một điều, không ai nói chuyện mình trơn. Không ai muốn nói chuyện với mình, cũng chẳng ai nghe mình nói. Không ai quan tâm mình bệnh, không ai quan tâm mình khỏe, không ai quan tâm mình thi đậu hay thi rớt. Mình có gì cũng không ai quan tâm hết. Tôi bảo đảm lấy tiền để chỉ vô bệnh viện ở. Tôi biết làm sao làm sống nổi. Có người không thể sống mà chỉ có cần tiền mà thôi. Vì có một điều đơn giản nè, tiền không đẻ ra tình yêu, nhưng tình yêu nó đẻ ra tiền. Đúng không? Vì tôi yêu người, tôi yêu con, tôi yêu người khác mà tôi chịu khó tôi làm việc. Đúng không? Còn cái người mà chỉ quan tâm đến đồng tiền, bảo đảm bản thân người đó không bao giờ hiểu được cuộc đời có nghĩa gì. Ôm đống tiền, rồi làm gì nữa? Vì cái nhu cầu của đời người chúng ta chú ý nè. Không ai nói không cần tiền nha. Ai mà nói không cần tiền thì có dư tiền đưa đây tôi xài cho. Nhưng mà tôi nhớ, tôi biết chắc chắn có một điều. Không ai dám nói rằng mình sống trên đời với mục đích đi kiếm tiền. Đúng không? Chúng ta cần ăn, không ai nói là mình không cần ăn. Nhưng không ai nói tôi sống trên đời với mục đích để ăn. Cho nên khi chúng ta nói là tiền với tình, chúng ta đừng nói là khi tôi nói là tình quan trọng hơn tiền, có nghĩa là không cần tiền. Không phải. Nhưng cái thứ tự ưu tiên trong cuộc đời thì không thể là của cải vật chất. Vì cái điều làm cho con người trở nên đáng sống không phải là của cải vật chất. Cái điều làm cho con người cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa không phải là của cải vật chất. Mỗi khi tôi nói điều này, tôi luôn luôn nhớ cái câu chuyện các em đó đang lấy bằng tiến sĩ kinh tế của Mỹ. Tôi biết nó học kinh tế cho nên tôi hỏi nó: đố con biết có thứ gì tiền mua không được? Nó im chập cái nó nói: đối với con, thứ gì tiền mua không được, nhiều tiền hơn sẽ mua được. Tôi mới hỏi nó rằng: thế thì con sẽ trả bao nhiêu tiền để con biết được mục đích cuộc đời của con? Nó nhìn tôi, nó gãi đầu, nó nói: con chưa bao giờ nghĩ ra cái chuyện này. Có rất nhiều điều trong cuộc đời rất quan trọng mà đồng tiền không thể làm gì. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta nói tôi không hại ai, thì đừng hiểu lầm là tôi không hại ai. Vì tôi không hiểu rõ hết mọi nhu cầu của đời người. Chúng ta có để ý không? Nhiều khi một người bạn, một người mà chúng ta cảm thấy tin tưởng, nhiều khi gặp chúng ta không nói rằng gì, chỉ cần ở bên chúng ta thôi là chúng ta cảm thấy vui rồi. Cái đó đâu, tiền đâu có mua. Phải không? Cho nên trong cuộc sống của mình, cái chữ tôi không hại ai chỉ là một cái lối biện luận không có nghĩa. Tự lừa mình thôi. Chứ không thể có cái cuộc sống mà tôi không có ảnh hưởng gì tới người khác. Và người khác cũng không ảnh hưởng gì tới tôi. Đó chỉ là ảo tưởng thôi. Không thể có chuyện đó được. Và chắc chắn có một điều này nữa. Nãy giờ mình nói, không nói đến mối liên hệ với Thiên Chúa. Nhưng nếu có mối liên hệ với Thiên Chúa, mà cái nhu cầu của đời người, cái quan trọng của đời người là trả lời những vấn đề của đời mình, thì Thiên Chúa là nền tảng và quan trọng. Cũng chính vì vậy mà khi tôi nói tôi không hại ai, tôi chỉ sống điều tôi mong muốn, tôi không hại người khác, thì quên đi, mình không phải là số một. Và khi mà mình lập luận tôi không hại ai, thì từ đây trở đi nhớ, đừng có suy nghĩ như vậy, vì đó chỉ là một lời tự mình lừa mình thôi. Và có một điều này tôi nói như thế này, không biết mọi người có hiểu cái điều tôi muốn nói không, có thể diễn đạt cách khác nha. Khi sống trong cuộc đời này, chúng ta cần có một mối liên hệ với những người xung quanh chúng ta. Nhưng nếu mối liên hệ đó nó chỉ theo ý chúng ta mà nó không theo ý ai cả, thì nó là một vấn đề làm hại người xung quanh. Chúng ta sẽ nhận ra trong cuộc sống của mình. Bây giờ thử nghĩ nha, chúng ta đi ra đường không nói chuyện gì với ai cả, không nhờ vả gì ai cả, thì chúng ta có đang nhờ người khác không? Cái câu tôi mô tả này, tôi đi ra đường chắc chắn tôi không đi chân không, tôi mang dép, tôi mang giày. Tôi nói tôi chạy xe ngoài đường, xe đó đâu ra, tôi đâu có tạo ra đâu. Rồi cái con đường tôi đi cũng có phải tôi làm đâu. Thật ra chúng ta đang rất cần người khác. Đừng nói rằng cuộc đời tôi không dính gì tới ai. Thế mà chúng ta nói như vậy là chúng ta tự lừa mình thôi. Chứ cuộc đời chúng ta có mặt hiện nay, và để ngồi phê phán tôi không hại ai á, là mình đã hại biết bao nhiêu người khi mình nói tôi không hại ai. Cho nên cái lập luận tôi không hại ai là một điều sai lầm. Rồi chúng ta lưu ý điểm này. Cái đúng cái sai nó dựa vào đâu? Bây giờ chúng ta có nhớ cái nguyên nhân của khổ đau con người là gì không? Câu Kinh Thánh nào cho chúng ta biết nguyên nhân của khổ đau của đời người? Nào lật ra Sáng Ký đoạn 2 câu 16-17.
Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.
So sánh với đoạn 3, câu 4, câu 5.
Rắn bèn nói với người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.
Và chúng ta để ý, Kinh Thánh cho chúng ta biết điều gì? Khi Chúa dựng nên con người, Ngài cho con người được hưởng mọi điều trên đất. Chỉ có một điều mà Chúa nói con người hãy cẩn thận. Chuyện quyết định cái gì đúng, cái gì sai, cái gì mình cần, cái gì mình không cần, hãy để Thiên Chúa quyết định, mình đừng tự quyết định. Ma quỷ cám dỗ mình sao? Không có đâu. Mình phải tự quyết định thì mình mới kinh nghiệm mình giống như Thiên Chúa. Và khi con người nghe theo, đúng như lời Kinh Thánh nói, kinh nghiệm sự chết. Cho nên nguyên nhân của mọi khổ đau chính là con người tự mình quyết định là lấy mình là nền tảng về đạo đức. Khi nào mà chúng ta suy nghĩ đúng sai gì, khi nói tôi không hại ai, thì có nghĩa là nói đến vấn đề đạo đức rồi, nói về vấn đề đúng sai rồi. Thì tôi dựa trên điều gì để tôi nói là đúng hay sai, là tốt hay không tốt? Tôi không thể dựa vào tôi. Bây giờ ví dụ nha, tôi nói tôi không có cố tình làm hại anh, có nghĩa là ngay cả khi tôi vô tình tôi làm hại anh, thì tôi có tội không? Kinh Thánh cho ông ta nhận ra một cái sự thật thế này. Khi nói tôi không hại ai, là mình đã vô tình lấy mình là nền tảng của đạo đức của mình. Mà vấn đề đạo đức nó không phải là vấn đề cá nhân, nó không phải vấn đề của tổ chức, nó không phải là của cơ cấu của một vấn đề, mà đạo đức nó là một vấn đề vượt trên con người, bên ngoài con người, nó mới là nền tảng đạo đức cho con người được. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa chính là nền tảng của vấn đề đạo đức, vì Ngài mới là đấng thiện lành tuyệt đối. Chính vì vậy mà khi tôi nói tôi không hại ai, là tôi đã ngầm nói rằng tôi chính là nền tảng đạo đức cho mọi lựa chọn. Quan điểm của tôi là nền tảng đạo đức của tôi. Nói như vậy là chắc chắn là sai rồi. Vì mình đâu có thể biết hết mọi chuyện đâu. Chứ đừng nói đến những chuyện cao siêu. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều chuyện người khác làm mình còn không hiểu. Cho nên trong cuộc sống của mình, cái chữ tôi không hại ai là một sai lầm cực kỳ lớn. Vì khi mình nói như vậy, mình đã lấy mình là nền tảng đạo đức. Và giả như mình lấy cả ý kiến của người khác, thì mình cũng sai lầm khi mình đặt vấn đề đạo đức dựa trên con người tội lỗi, rất giới hạn. Cho nên trong cuộc sống của mình sẽ nhận ra một điều. Nào là không hại ai? Vì nếu thiệt sự ra chết không hết, thì chắc chắn không thể trả lời cái gì là tốt. Mà chúng ta nhận ra một điều nha. Nếu chết là hết, thì tôi có sai lầm chăng nữa, thì rồi cuối cùng cả đúng cả sai gì đều như nhau. Cho nên nó không có vấn đề. Tại vì nếu chết là hết, thì có nghĩa là kẻ quan tâm đến người khác hay kẻ ích kỷ, tham lam, hại người rồi cuối cùng như nhau. Thì như vậy á, không có vấn đề. Là vì sao? Anh có cư xử tốt với tôi hay tôi có làm hại anh, rồi cuối cùng chúng mình đều như nhau. Chết hết. Phải không? Nhưng nếu chết không hết mà mình lại nói rằng tôi không hại ai, thì là một điều vô lý. Vì mình có biết tương lai đâu. Có biết điều gì là tốt lành trong tương lai đâu. Và cái gì là cần cho mình và cái gì là cần cho người khác trong tương lai, mình không hề biết. Cho nên cái lập luận tôi không hại ai là một lập luận rất sai lầm, tự lừa mình. Cho nên trong đời sống của mình, khi chúng ta thấy cái quan điểm của vấn đề của những người nói rằng tôi không hại ai, tôi chỉ cần yêu cầu một chuyện, hãy tôn trọng tôi, hãy để tôi sống theo con người thật của tôi. Đừng bắt tôi phải giống với đám đông, đừng bắt tôi phải theo khuôn mẫu của người khác. Mới nghe là tôi thấy mọi người cảm thấy cũng có lý ghê. Và tôi thấy là chính vì vậy á, mà cuộc sống chúng ta sẽ thấy có rất nhiều vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã hiểu. Cho nên hãy cẩn thận. Muốn nói đến giúp một người nào đó sống cho đúng, hay suy nghĩ mình sống có đúng không, thì vấn đề nó rất đơn giản. Chúng ta sẽ thấy này nha. Để chúng ta cầm ra cái này, chúng ta hiểu nó là gì, để làm gì, thì chúng ta sẽ sử dụng nó. Mà muốn thấy nó hữu ích, thì chúng ta sẽ sử dụng khác nhau, không giống nhau. Bây giờ thử nha. Cái này dùng kê đồ được không? Được, sống được. Bây giờ muốn biết tôi kê đồ cho ông coi. Này nha, tôi kê được không?
Được chứ.
Đúng không? Bây giờ tôi lấy cái này tôi kê được không? Được không? Thế nào gọi là được? Hiểu ý tôi nói không? Tôi làm được điều tôi muốn thì có gọi là được không? Là vì nha, nếu tôi mua cái này, bỏ tiền ra để mua nó về kê đồ, là đúng hay sai? Không những sai mà gọi là ngu. Không nói ngu thì dốt. Đúng không? Vì chúng ta bỏ tiền ra mua món đồ mắc tiền để sử dụng không đúng cái mục đích của nó, là chúng ta đâu có thấy được cái giá trị của nó đâu. Phải không? Và như vậy đâu gọi là đúng. Cho nên tôi thường hay nói rằng để biết mình đúng hay sai á, hãy trả lời câu hỏi căn bản của đời người. Nó là: tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Tương lai tôi đi về đâu? Câu trả lời này tại sao nó trở nên căn bản? Tại sao trả lời những câu hỏi này căn bản? Tôi nhớ có một em gặp tôi ở tuổi trung niên rồi. Gặp anh từ hồi là thiếu niên, cũng tôi là ai? Bây giờ anh già rồi, cũng tôi là ai? Thì tôi nói đúng chứ, là vì mình cần phải biết mình là ai, dù trong hoàn cảnh nào, thì mình luôn luôn phải trả lời, tôi là ai, tôi sống để làm gì? Tại sao vậy? Vì một điều rất đơn giản, tôi biết tôi là ai, thì tôi mới biết nhu cầu tôi là gì. Tôi biết nhu cầu tôi là gì, thì tôi mới biết trách nhiệm của tôi là gì. Tôi biết nhu cầu của tôi biết trách nhiệm của tôi, có nghĩa là tôi mới nhìn nhận ra cách tôi cần phải sống là gì. Cho nên thật ra những vấn đề chúng ta gọi là câu hỏi căn bản của đời người. Bây giờ tôi đơn giản này nha, cần đi làm kiếm tiền không? Cần. Tôi là ai? Tôi là người đang đi học. Nếu tôi trả lời tôi là ai, thì cái điều tôi quan tâm là đi kiếm tiền hay đi học? Đi học, đúng không? Tôi là ai? Tôi đi kiếm tiền vì tôi còn đang sống độc thân. Với lại tôi có một gia đình, con cái còn nhỏ. Thì tôi đi làm kiếm tiền giống hay khác nhau? Nhu cầu mà tôi cần đáp ứng giống hay khác nhau? Khác nhau. Bất cứ trong lĩnh vực nào, trả lời câu hỏi là ai mới nhận ra nhu cầu. Không nhận ra nhu cầu, không thể nhận ra trách nhiệm. Không nhận ra trách nhiệm, không thể sống đúng được. Có đúng không? Một cái công thức rất đơn giản. Cho nên để ý nè, nếu tôi trả lời câu hỏi tôi là ai trật, tức là tôi nhận ra nhu cầu sai. Và nó sẽ khiến tôi sống sai. Vì sao? Vì tôi nhìn nhận không đúng nhu cầu của tôi. Mà tại sao tôi nhìn nhận không đúng nhu cầu của tôi? Vì tôi nghĩ sai về tôi. Hiểu không? Mà muốn biết tôi là ai, thì tôi trả lời được không? Nha, hỏi lại nha. Tôi nói những cái chuyện căn bản này, nó sẽ giúp chúng ta trả lời rất nhiều vấn đề, kể cả vấn đề đồng tính. Là vì thiệt sự ra, chưa học cách để đắc thắng những vấn đề về tính dục. Chỉ học để hiểu đồng tính là cái gì thôi. Chưa học cách để giúp người đồng tính. Và chưa học cách để mình đừng phạm cái tội đó. Và thiệt sự ra vấn đề tính dục không phải chỉ có vấn đề đồng tính, còn nhiều thứ. Chính vì vậy á, mà khi chúng ta trả lời câu hỏi tôi là ai hết sức quan trọng. Vì nếu chúng ta không nhìn nhận ra cho đúng vấn đề mình là ai, nhưng khổ nổi một điều, muốn trả lời tôi là ai thì đừng dại tự trả lời. Vì có một điều rất đơn giản nha, tôi dám chắc với mọi người, đi hỏi đi, từ người già đến người trẻ, từ người không biết chữ cho đến tiến sĩ đi, hỏi một câu đơn giản, sống để làm gì? Người ta trả lời không được. Và bây giờ lên mạng đi đánh chữ sống để làm gì, rất nhiều câu trả lời, và trả lời vòng vòng vòng, không phải là sống để làm gì. Chúng ta nhớ luôn một điều này, nếu muốn trả lời câu hỏi tôi là ai, thì phải hỏi một câu quan trọng, tôi tự có mặt trên đời này hay tôi được tạo ra? Nội cái câu trả lời đó tôi phải trả lời được thì tôi mới có thể nói tôi là ai. Đúng không? Mà nếu tôi không trả lời được tôi là ai thì không thể nói tôi đang sống đúng hay sống sai. Vừa rồi, máy bay có vấn đề cho nên khi đứng lên chờ để đi ra, tôi đứng kế bên em tiếp viên hàng không, tôi hỏi con có thích nghề này không, rồi con làm gì, tôi hỏi đủ thứ hết. Cái tôi mới hỏi nó là làm sao con biết con đang làm điều đúng? Nó thì con thích thì con làm sao con biết con làm cái con thích là cái con làm là đúng? Cái nó ngớ ngớ, nó hỏi tôi, nó nhìn tôi nói nè, con để ý nha, nếu con không biết con sống để làm gì thì làm sao con biết điều con đang làm là đúng hay sai? Một điều rất đơn giản, đúng không? Nếu mình không biết con đường này dẫn đi đâu mà mình cứ đi, thì làm sao mình biết là mình đang đi đúng hay đi sai? Em chở tôi đi xe, thì tôi hỏi nó, chú thấy là làm nghề tài xế hay lắm con. Anh sao chú? Chú nhấn vô cái app và cho con biết con đến đâu đón chú và chở chú đi đâu, và sau đó con được nhiêu tiền. Rõ ràng không? Làm một việc mà hiểu được mục đích, chọn được hướng đi và biết được kết quả, chuyến đi đó có nghĩa. Đồng ý không? Thế con đang đi về đâu? Con đang lái cuộc đời con đi đến đâu? Nó ngó tôi vì chưa bao giờ nó nghĩ tới chuyện đó hết. Bây giờ mọi người cứ suy nghĩ đi. trong cuộc đời của mình, cái nền tảng căn bản ở chỗ này là trả lời câu hỏi tôi là ai, tôi sống để làm gì. Và nhớ có một điều, tôi không tự trả lời được. Vì một điều đơn giản, điều rất đơn giản, một sản phẩm không thể tự trả lời câu hỏi đó. Chính vì vậy mà trong cuộc sống của mình, đứng trước một vấn đề, kể cả vấn đề đồng tính, thì phải hỏi rằng tôi là ai, tôi sống để làm gì, thì sẽ có rất nhiều điều để nhìn nhận lại cách tôi lựa chọn tôi sống đúng hay sai. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra trong cuộc sống của mình, hãy muốn giúp cho một người đồng tính, đừng có lên án người ta, không ích lợi gì đó. Người ta chỉ nói đơn giản thôi, là gì? Thì anh cứ sống con người của anh, tôi sống người tôi, miễn chúng ta tôn trọng nhau là được rồi, phải không? Giúp người khác bằng cách giúp cho họ nhìn nhận lại vấn đề mà Thánh Kinh đặt ra với mình. Xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta chân thành với bản thân để hiểu rằng tại sao niềm tin ở Thiên Chúa cực kỳ quan trọng. Vì khi tôi suy nghĩ về cuộc đời của tôi, thì tôi phải đặt ra vấn đề tôi tự có mặt trên đời hay tôi được tạo ra. Và khi trả lời câu hỏi tôi được tạo ra, vấn đề nó sẽ khác. Vì nếu tôi được tạo ra, thì chuyện gì? Cách tôi nghĩ về tôi, nhu cầu của tôi, nó sẽ rất khác. Nếu tôi tự nhiên mà có, chết là hết, thì cuộc đời này không có nghĩa, không có mục đích, không có giá trị, rồi mọi người đều như nhau. Đúng không? Và nếu tôi tự nhiên có, chết là hết, đúng sai thiện ác không còn là vấn đề. Đúng không? Con người muốn sống làm sao cứ việc. Cá lớn nuốt cá bé. Đó là cách sống của một người cho rằng chết là hết. Cuộc đời mà nay nấy sống không có nghĩa, không có mục tiêu được.
Quý thính giả thân mến, tội lỗi không chỉ đo lường bằng tiêu chuẩn xã hội mà bằng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Khi hiểu rõ điều này, chúng ta sẽ không xem nhẹ bất cứ sự sai trật nào, nhưng cũng không rơi vào tuyệt vọng, vì ân điển Chúa vẫn sẵn sàng cứu chuộc. Bài tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến trọng tâm của Tin Lành: sự cứu rỗi của Chúa dành cho những người đồng tính và Chúa dành cho những người muốn cứu người đồng tính. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Hosanna, ca ngợi Chúa hiển vinh. Hosanna, ca ngợi Chúa hiển vinh. Với tất cả tâm hồn con, đức tin hát lên người khen. Đấng Chúa tế muôn loài đến muôn đời. Hosanna, danh Ngài trên từng trời.